Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 7. Huynh đệ như quần áo, bạn gái như tay chân. Ninh Tâm trước nay rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, chưa từng gây rắc rối. Có điều, đôi lúc rắc rối lại tự tìm đến tới tận cửa. Nếu Ninh Tâm là đứa nhỏ thạo đời một chút, thì cô sẽ không trả lời ba tin nhắn của đám người xa lạ này. Thế nhưng, bạn nhỏ này thực sự là hết thuốc chữa rồi. Nhìn thấy rõ ràng có tin nhắn gửi đến cho mình, lại xem như là không biết. Ninh Tâm thực sự làm không được. Người khác hỏi phải thành thật trả lời, đây là bản tính của cô nàng. Bởi vậy, Ninh Tâm đứng bên cạnh gân lông của Mặc Thương, từ tốn có từng chữ một trả lời cho đối phương. Riêng tư, Ninh Tâm, thuốc cưng là do Mặc Thương tặng cho tôi. Riêng tư, Ninh Tâm, không bán, trả bao nhiêu tiền tôi cũng không bán. Riêng tư, Ninh Tâm, cũng xem như là quen biết. Trả lời xong, Ninh Tâm nhận lời mời của Mặc Thương. Hai người cởi trên gương long, dưới cái nhìn chăm chú của quần chúng trong thành, bay thẳng lên trời. Trước mặt Phi Phàm công tử, tôi chắc chắn là mình không hoa mắt. Trên tọa kỵ của Mặc Thương đại thần thực sự là có một đinh xu. Trước mặt Hiểu Nguyệt, không thể nào. Trước mặt rùa bò, thế giới quả nhiên không có gì là không thể xảy ra. Trước mặt Mộng Tâm, không biết đâu, tóm lại vợ muốn có con hồ ly đó, chồng nhất định phải tìm cho vợ. Trước mặt Tích Lịch Cuồng Nhân, vợ yêu, yên tâm, không phải chỉ có mỗi một con hồ ly đó sao, chồng nhất định sẽ tặng cho vợ một con. Trong khi quần chúng tại Vương Thành Trung Nguyên vẫn còn đang bàn tán xôn xao về quan hệ tình cảm của Mạch Hương và tiểu hồ ly của Ninh Tâm, thì hai nhân vật chính lại chẳng có một chút ý thức tự giác hổ nào. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay của Mạch Hương là tìm cho Ninh Tâm một bộ trang bị mới. Linh Xu cấp 75 hiện vẫn còn đang mặc nguyên bộ đồ dành cho tương thủ, khiến Mạch Hương cảm thấy vô cùng là kinh ngạc. Để phòng ngừa bản thân bị Ninh Tâm làm cho chóng váng đến độ tim tạm ngừng hoạt động, Mặc Thương kiên quyết phải giúp cô bạn nhỏ này đổi một bộ trang bị hoàn toàn mới. Trong thần thoại có rất nhiều cách để có được trang bị. Bạn có thể đánh quái, đương nhiên mấy con quái vớ vẩn chẳng thể rơi ra đồ gì là tốt đẹp. Bọn chúng nhiều nhất cũng chỉ có thể cống hiến cho bạn mấy trang bị trắng hay xanh lá mà thôi. Trang bị trong thần thoại chia làm 6 loại: trắng, xanh lá, xanh lam, cam, tím, vàng kim. Trắng và xanh lá là trang bị cấp thấp nhất. Bình thường, trừ người mới chơi, trang bị hai màu này đem ra ngoài tương thủ thôn chỉ có hai kết cục: hoặc là bị coi như rác, đem đến tiệm của NPC bán lại, hoặc là trực tiếp bị vứt đi. Trang bị phân cấp bậc, đương nhiên quái cũng chia làm 7 loại. Trên người mấy con quái cấp thấp chẳng có đồ gì là đáng giá, là bởi đều bị các tường lớp phía trên áp bức cướp sạch rồi. Bởi thế, khi gặp mấy con quái cấp cao, bạn tuyệt đối không cần lịch sự mà nương tay cho nó làm gì. Cứ việc tự nhiên lấy nó làm đồ chơi, hành hạ hết mình vào. Mấy con quái cao cấp đó lang thang đầu đường cũng không phải đến khi tan thấm. Đồ trên người nó đáng giá hơn mấy con quái cấp thấp nhiều. bạn có thể dễ dàng nhặt được đồ xanh lam trên người nó. Vận may tốt có khi còn nhặt được một bộ màu cam không trần. Còn boss, bọn hắn chính là địa chủ trong trò chơi. Chỉ cần bạn có bản lĩnh để khiến bọn hắn nằm bẹp xuống đất. Trang bị tím cực phẩm, trang bị tím cực phẩm, thậm chí là trang bị vàng kim cũng có thể nằm trong tay của bạn. Ngoài việc ra ngoài giết quái, còn có thể tiến vào phủ bản kiếm trang bị. Trang bị trong phủ bản và trang bị của quái bên ngoài căn bản là không cùng một đẳng cấp. Độ may rủi so với lúc đến quái ở bên ngoài chỉ có hơn chứ không kém. Mà đám boss phụ bản chẳng những keo kiệt mà còn có một thú vui vô cùng là tao nhã. Quay sổ số, xem nên rơi ra vật phẩm nào. Bạn là kiếm khách, bạn cần vũ khí trường kiếm đúng không? Nhưng nếu boss phụ bản nhìn bạn không thuận mắt, thì dù bạn có thể chết không buông, cả ngày ở trong phụ bản hành hạ đánh đập boss trăm lần, bọn chúng cũng chỉ vứt ra cho bạn mấy cái tiểu hoa tán của Linh Xu, song hoàng của miêu nữ, đơn đao của đao cuồng. Tóm lại, chính là nhất quyết không cho bạn trường kiếm đấy. Bực bội chưa? Ức chế chưa? Nhưng đó chỉ mới là cấp độ đùa giỡn cấp thấp thôi. Mấy tên boss khó khăn lắm mới nhìn đến tinh thần kiên định vững vàng như kịp ba chân của bạn, mà mở lòng từ bi nhả ra một thanh trường kiếm. Thế nhưng, nếu trên cái thanh kiếm đó, phần thuộc tính tăng thêm lại sáng lấp lánh dòng chữ sinh mệnh cộng một, bạn còn không khóc ra thành tiếng mới lạ. Quái cấp thấp không có tiền, boss ngoài thành khó đánh, boss phụ bản quá kiêu ngạo. Thôi thì còn người không bằng tự công minh, chúng ta đành tự luyện trang bị vậy. Nhưng vấn đề là, ở đây có một điều kiện tiên quyết. Mỗi người chỉ có thể học hai kỹ năng cuộc sống. Muốn rèn trang bị vũ khí thì phải chọn cả thu thập khoáng thạch. Như thế thì hai kỹ năng của bạn phối hợp với nhau là vừa đẹp. Một thu thập khoáng thạch, một chế tác trang bị. Nhưng nếu bạn còn muốn học cách xây nhà, làm vật dụng gia đình, luyện thuốc hay làm bùa hộ mệnh gì gì đó thì không cần mơ đến nữa. Bởi thế, các bạn nhỏ không học kỹ năng chế tác trang bị thật sự là mong manh dễ vỡ. Khinh thường đồ đám quái bên ngoài rơi ra, lại không có may mắn nhặt được đồ tốt ở phụ bản, định tự chế tác trang bị cũng không đủ trình độ. Vậy thì, đành phải cố gắng kiếm tiền đi mua đồ do người khác làm ra mà thôi. Mua đồ do người khác chế tác cũng có chỗ không tốt. Người ta chế tác trang bị chủ yếu là để phục vụ nhu cầu của bản thân. Dù làm ra loại trang bị có thuộc tính xếp hạng cực phẩm đi chăng nữa thì cũng phải để cho bản thân dùng trước đã, đến lượt bán cho bạn. Nếu không phải là hàng vớ vẩn thì cũng tuyệt đối không thể là cực phẩm. Tất nhiên, ở đời chẳng có gì là tuyệt đối. Có câu, có tiền mua tiền cũng được, ra tay rộng rãi, một bộ trang bị cực phẩm cũng không phải là không có khả năng sở hữu. Nhưng vấn đề là, túi của bạn không được sạch bong, bóng loáng. Mặt thương đại thần một khi đã nói sẽ giúp Linh Tâm đổi trang bị khác, đương nhiên không thể tùy tiện chọn vừa một bộ được rồi. Ninh Tâm toàn thân trên dưới đều là trang bị của người mới, trắng tinh. Nếu muốn cải tạo thì phải cải tạo từ trong ra ngoài, khiến Ninh Tâm hoàn toàn thay da đổi thịt. Dù sao, thì những trang bị bình thường cũng chẳng thể đáp ứng được cô nhóc Linh Xu này. Những Linh Xu khác chỉ hận không thể đổi toàn bộ trang bị trên người thành tăng trí. Nhưng đó hoa lạ Linh Tâm của chúng ta lại thiếu nhất chính là máu. Mặt thương đánh giá đồ đám quái ngoài thành và phụ bản, tin chắc không thể có được thứ mà Linh Tâm cần rồi. Mặc dù bản thân anh học kỹ năng rèn trang bị, nhưng cũng không có khả năng trong một thời gian ngắn có thể làm ra một bộ trang bị là hoàn toàn phù hợp với Linh Tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, Mặc Thương gõ một tin nhắn gửi tới bạn tốt là gió cuốn mây tan. Bạn tốt, Mặc Thương. Trang bị Linh Xu cấp 75, tăng huyết tăng thể, giúp tôi tìm một bộ. Gió cuốn mây tan là ai? Chính là con buôn nổi tiếng bậc nhất của server này. Buôn bán trang bị chính là sở trường. Hơn nữa, hắn còn là đại sư về rèn luyện trang bị, vũ khí. Chỉ cần nêu ra yêu cầu, gió cuốn mây tan nhất định có thể đưa ra được thứ bạn cần. Bạn tốt, gió cuốn mây tan. Ai cần, trợn mắt. Lão đại, lão cần trang bị của Linh Xu cấp 75 làm gì? Bạn tốt, Mặc Thương. Tặng người khác. Tay gió cuốn mây tan rung lẩy bẩy, tim cũng rung cầm cập, nhất thời nghi ngờ có phải lão đại nhà mình đã bị trộm đít rồi không. Linh Xu, đây là loại nghề nghiệp mà chỉ có các cô nhóc trong sáng ngày thơ mới chọn. Giờ Mặc Thương lại muốn mình chuẩn bị một bộ trang bị cho Linh Xu, đây chẳng phải là hàm ý đào hoa của lão đại cuối cùng cũng đã nở rồi. Chú thích: trộm nít, ở đây ý chỉ là ăn trộm tên đăng nhập, ID và mật khẩu của người chơi để sử dụng với mục đích xấu. Khó khăn lắm gió cuốn mây tan mới phục hồi lại tinh thần, liền lập cập đánh ra một hàng chữ, giọng điệu là vô cùng cẩn thận, chỉ sợ vô tình đụng đến điều cấm kỵ của lão đại thì lại bị một trận tay bay vạ gió không chừng. Bạn tốt, gió cuốn mây tan. Lão đại, chuyện này... Lão đại muốn tặng trang bị cho con gái à? Bạn tốt, Mặc Thương. Thế nào, có hứng thú với đệ tử của tôi? Bạn tốt, gió cuốn mây tan. Icon bịt miệng. Không dám, không dám. Nói thì nói thế, nhưng gió cuốn mây tan vẫn chưa bỏ cuộc. Lão đại nhà hắn từ khi bắt đầu chơi đến nay vẫn chưa từng say nắng lần nào. Bây giờ có cơ hội hóng tinh nóng ngay trước mũi, sao hắn có thể bỏ qua được cơ chứ? Bạn tốt, gió cuốn mây tan. Lão đại, có thể cho biết Linh Xu đó tên là gì hay không? Lão chỉ bà xem, tôi phải xem trang bị hiện tại của cô ấy, xem thuộc tính của cô ấy, xong mới có thể chuẩn bị một bộ trang bị phù hợp nhất chứ, có đúng không? Bạn tốt, Mặc Thương. Ừ, có lý. Gió cuốn mây tan không ngờ Mặc Thương lại đồng ý thoải mái như thế, lập tức là mừng rơm, khóe miệng nhếch lên, nhưng nụ cười còn chưa kịp xuất hiện đã thấy rùng mình một cái. Gió cuốn mây tan cảm thấy bản thân vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Quả nhiên, Mặc Thương tiếp ngay sau đó là một hàng chữ. Bạn tốt, Mặc Thương. Ông đã có tâm phục vụ chu đáo đến thế, thịnh tình là khó từ. Việc ông thu thập hết tất cả các bộ trang bị thuộc hàng cực phẩm của Linh Xu cấp 75 về, để cô ấy từ từ mà chọn là được, không cần ông phải mất công đi lại nhiều làm gì. Bạn tốt, gió cuốn mây tan. Lão đại, đây gọi là hành hạ người khác. Bạn tốt, Mặc Hương. Trước 10 giờ tối nay, tôi muốn thấy đồ. Gió cuốn mây tan, hay tên thật là Vương Thuấn Kiêu, vốn đang ngồi đàng hoàng trên ghế, chớp mắt đã bò lăn ra giường kêu gào thảm thiết. Khai chỉ mặt chết tiệt. Quả nhiên, huynh đệ như quần áo, bạn gái như tay chân, tôi phải phản kháng, tôi phải bãi công. Vương Thiếu Vũ liếc mắt đến hình ảnh con hẹ vô cùng khó xem ở giường đối diện, lạnh lùng mà khích bác. Lần bãi công thứ 59. Nghe thấy câu này, Vương Thấn Kiêu suýt nữa thì nước mắt chảy thành sông, ôm gói gạo khóc kinh thiên động địa. Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh, tôi nhất quyết sẽ kiên trì đến cùng, nhất định sẽ thấy được tương lai huy hoàng. Vế sau của kiên trì đến cùng chính là thất bại thảm hại đấy. Vương Thiếu Vũ tuyệt đối không để lại chút mặt mũi nào cho Vương Thấn Kiêu, vừa mở miệng liền buông một câu chết người không đền mạng. Khí thế kiên quyết như thế, nếu không làm Vương Thấn Kiêu tức chết thì cũng phải khiến hắn nôn ra máu ngục tại trận mới thỏa lòng. Một đám người trọng sắc khinh vạn. Vương Thấn Kiêu ôm gói lăn lộn trên giường. Đã từng có một anh em vô cùng đáng quý xuất hiện trước mặt mấy người lại không biết quý trọng. Nếu trời cao có mắt cho các người thêm một cơ hội nữa, các người nhất định phải nói với người anh em đó: tôi yêu cậu. Nếu nhất định phải thêm phần thời hạn cho tình cảm ấy, nhớ nói rõ, một vạn năm. Nhịn không được thì không cần phải nhịn. Lời thoại kinh điển trong phim Tây Du Ký không thể dùng theo cái cách kinh tởm thế này được. Tất cả mọi người có mặt trong phòng ký túc nhất thời trí quan điểm, dẫn đến một hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ số gói có trong phòng đồng loạt bay thẳng đến chào hỏi Vương Thấn Kiêu. Thế là âm thanh gào thét vang vọng cả khu ký túc xá năm thứ ba của đại học M hồi lâu vẫn không dứt. Mặc Thương lúc đầu định đưa Ninh Tâm đến huyễn hồ đế vật luyện cấp. Nơi đó là bản đồ luyện cấp đặc biệt của thần thoại. Chỉ cần có thể vào trong thì kinh nghiệm nhân trường sẽ không bị giới hạn theo cấp bậc của nhân vật. Một con quái dựa vào cấp của Ninh Tâm bây giờ có thể tương đương với 30.000 điểm kinh nghiệm, là một giá trị vô cùng lạc quan. Nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị đáp xuống mặt đất, Mặc Thương đại thần đột nhiên nhớ ra một vấn đề vô cùng là nghiêm trọng. Riêng tư, Mặc Thương, cô đã học khinh công chưa? Riêng tư, Ninh Tâm, khinh công chưa học. Quả nhiên là không phụ lòng mong đợi. Không biết khinh công, Ninh Tâm chắc chắn không thể tiến vào bản đồ huyễn đồ đế vật. Mặc Thương không thể không đưa ra một quyết định. Riêng tư, Mặc Thương, cô chưa học khinh công thì không thể vào bản đồ huyễn hồ đế vật được. Tôi đưa cô đi phụ bản trước vậy. Xét đến thực trạng của Ninh Tâm trước nay vẫn lấy phương học đào bới làm để sống, lại cộng thêm thuộc tính kinh hoàng của Linh Xu và mức độ ngốc tự nhiên khiến người khác choáng váng của cô, Mặc Thương cho rằng cô nhóc này nhất định không biết cái gì gọi là vũ bản. Bởi thế, đại thần lập tức cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm giải thích rõ ràng cho cô nhóc trước mặt. Ai ngờ, trong lúc Mặc Thương còn đang gõ một hàng dài trong khung đối thoại, chuẩn bị giải thích kỹ càng tỉ mỉ cái gọi là vũ bản cho Ninh Tâm, thì cô nhóc đã kịp gửi tin lại. Riêng tư, Ninh Tâm, vũ bản, hay quá, tôi vẫn luôn muốn biết vũ bản trông như thế nào. Mặc Thương sửng sốt, không ngờ cô giúp này cũng biết vũ bản là gì. Tốn công bản thân hắn nãy giờ gõ một hàng đống chữ. Riêng tư, Mặc Thương, hóa ra là cô cũng biết vũ bản là cái gì. Riêng tư, Ninh Tâm, hóa ra trong lòng anh tôi đồng cấp với ngu ngốc à. Riêng tư, Mặc Thương, ngoan, không phải, tôi chỉ là bản xạ có điều kiện thôi. Riêng tư, Ninh Tâm. Thế bây giờ chúng ta đi phụ bản nào đây? Riêng tư, Mặc Thương. Cấp 75 vừa vặn có thể tiến vào phụ bản Huyền Long Thần Mộc. Vũ khí bốt cuối rơi ra cũng không tệ, cô dùng là vừa hợp. Phụ bản Huyền Long Thần Mộc này thiết kế vô cùng có nhân tính, nhưng tính đến mức nếu tổ đội không đủ 5 người sẽ không vào được. Mà trong 5 người đó còn nhất định phải có 2 người là nhân vật cấp thấp. Mặc Thương mang theo tâm lý dẫn theo một con thỏ cấp cũng là dẫn theo 2 con thỏ cấp thì cũng là dẫn. Quyết định hôm nay sẽ làm người tốt đến cùng, giúp luôn vài người cấp thấp vậy. Riêng tư Mặc Thương, cô biết cách lập tổ đội không? Riêng tư Ninh Tâm, biết. Riêng tư Mặc Thương, cô lập tổ đội đi, dùng kênh chúc mừng cả người vào cùng lập tổ đội. Riêng tư Ninh Tâm, kênh chúc mừng của tôi đã ẩn đi rồi mà. Gậy ông đập lưng ông, hóa ra là có ý nghĩa này. Mặc Thương bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình lập tổ đội, tự mình phát ngôn trên kênh chúc mừng. Chúc mừng Mặc Thương, Huyền Long Thần Mộc 3 lần ảo cấp thấp gia nhập. Mặc Thương chỉ nói đúng một lần trên kênh chúc mừng, toàn bộ kênh lập tức sôi sùng sục. Chúc mừng Tiểu Tiểu Oa. Là tôi không nhìn làm chứ? Là Mặc Thương đại thân, Mặc Thương đại thân tự mình dẫn phu bản. Chúc mặt chuồn chuồn. Đại thân, đại thân, dẫn tôi đi, dẫn tôi đi. Tôi cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời. Chúc mặt Ma Lạc Thang. Nghe danh đã lâu, đại thân, ngài có thể dẫn dắt tiểu đệ hay không? Chúc mặt Nam Kha. Mặc Thương đại thần sao lại tự mình dẫn phu bản cấp 75? Không lẽ đại thần đang dẫn đồ đệ? Kênh chúc mặt náo nhiệt chưa từng có, còn màn hình của Mặc Thương thì dạy đặt tin nhắn xin vào đội. Ninh Tâm là Linh Xu, Mặc Thương căn bản là muốn giúp cô tìm vũ khí, đương nhiên sẽ không cho một Linh Xu khác vào đội cướp trang bị của Ninh Tâm. Sau khi chọn vừa 3 người thuộc những môn phái khác, Mặc Thương liền dẫn toàn đội tiến vào phụ bản Huyền Long Thần Mộc.